Những thứ rất sâu, rất thần kỳ, rất kỳ đặc này đúng là khó khăn, nhưng chẳng phải là nói dối. Quý vị thì sau khi đã đoạn vô minh, hãy còn có tập khí, phải đoạn sạch tập khí. Nhưng chẳng có cách nào đoạn tập khí, cứ để mặc nó tự nhiên sẽ chẳng còn nữa, cứ để lâu ngày nó sẽ nhạt bớt. Thời gian bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tập khí ấy mới hoàn toàn chẳng có. Quý vị biết tập khí có bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ cần đoạn vô minh, tập khí hãy còn vẫn chẳng sao cả, nó chẳng trở ngại sự. Đối với trí huệ, thần thông, đạo lực, tự thọ dụng và tha thọ dụng trong tự tánh đều chẳng có chướng ngại mảy may. Đây cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Dễ dàng nhất vẫn là sanh về thế giới cực lạc, dễ dàng hơn nhiều. Tối thiểu chúng ta có thể tu tập đạt tới cảnh giới như Sư Tổ Tịnh Tông, là Huệ Diễn Đại Sư. Diễn Công Đại Sư niệm Phật, trong đời Ngài đã thấy thế giới cực lạc trong định, niệm Phật nhập định. Nhưng chưa hề nói với ai. Chúng ta phải học theo điều này. Lần thấy khi giảng sanh lần cuối cùng, tức là lần thứ tư, Ngài bảo mọi người: ta sắp tới thế giới cực lạc, ta đã thấy thế giới cực lạc. Người khác hỏi Ngài tình trạng như thế nào, Ngài đáp giống hệt như kinh đã nói. Thời Ngài, kinh Tịnh Độ là một quyển, tức kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta muốn biết bản đó là bản nào, nhưng trong thời đó đã có mấy bản dịch. Diễn Công Đại Sư là người sống vào thời Đông Tấn. Bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải đã xuất hiện. Bản dịch Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đời Hán có thể là hai ba bản dịch, Ngài đều đọc. Nhưng các bản dịch đời nhà Đường, đời Tống quyết định chẳng có. Vì Ngài sống trước thời Đường Tống, Kinh Di Đà còn chưa được dịch ra. Do vậy Kinh Bổn căn cứ để Huệ Diễn Đại Sư lập Đông Lâm Niệm Phật Đường ở Lư Sơn sớm nhất chính là quyển kinh này. Kinh Quán Vô Lượng Thọ còn chưa phiên dịch, Kinh Di Đà chưa xuất hiện, chỉ có mình kinh này. Ngài nói giống hệt như trong kinh đã nói, tức là giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Này chúng ta có bản hội tập tốt đẹp, toàn bộ những điều được nói trong năm bản dịch đều đã có. Bản này hoàn chỉnh nhất. Chúng ta cũng có thể giống như Diễn Công Đại Sư, thật sự thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính mình có tín tâm quyết định giảng sanh, có thể sanh về Tây Phương thế giới hay không? Kinh đã nói rất hay, ba điều kiện là tín nguyện hành. Này chúng tôi còn thêm vào ba căn nữa. Vì sao Ngài chẳng nói người thuở ý thường là ai nấy đều có đủ ba căn, nên chẳng cần phải nói. Ba căn ấy đã học từ bé, do cha mẹ trong nhà dạy, ai nấy đều có thâm căn cụ đi. Chẳng giống như trong thế giới hiện thời, thế giới hiện thời chẳng có ba căn, chẳng có ba căn thì tín nguyện hạnh chẳng vững vàng. Nên người tu tịnh độ đông đảo, giảng sanh ít ỏi. Thuở ấy họ tu tịnh độ, đúng là giảng người tu giảng người đến. Rất ít ai nói tu tịnh độ chẳng thể giảng sanh, vì quá ít. Hiện thời quá nhiều. Trước kia thầy Lý bảo chúng tôi, một vạn người tu tịnh độ niệm Phật, thật sự giảng sanh chỉ có 3-4 người. Do nguyên nhân gì? Chẳng có căn. Vì sao căn là trọng yếu? Vừa mở kinh điển ra, thiện nam tử thiện nữ nhân, quý vị chẳng phải thiện nam tử mà cũng chẳng phải thiện nữ nhân, làm sao có thể giảng sanh cho được? Dung trồng bền vững ba căn, quý vị sẽ là thiện nam tử thiện nữ nhân. Chuyện là như vậy đó. Người thuở trước chẳng cần nói đến chuyện dung trồng căn cội, do ai nấy đều có căn. Hiện tại chẳng thể không nhắc đến chuyện này, không đề cập đến chuyện này sẽ chẳng thể giảng sanh. Có ba căn ấy thì tín nguyện hạnh của quý vị đều có căn. Tín có căn, nguyện có căn, hạnh có căn, lẽ đâu quý vị chẳng giảng sanh? So sánh giữa thời này và thuở ý khác nhau.